nói cho ngài Tu Bồ Đề nghe, là một vị A-la-hán. Còn khi mình truyền hẳn vào trong kinh điển của Đại Thừa Phương Đẳng cái này nọ, thì vào tánh không rồi á, mà nếu trụ ở trong không, một là thành Niết Bàn. Nếu mà không có chính kiến thì nó thành ra là chấp không đoạn diệt. Cho nên không đó nó lại tức là vô lượng vô biên duyên khởi. Thì cái cảnh giới vô lượng vô biên duyên khởi này nó là tịnh độ. Nhưng mà tịnh độ chúng ta cũng hiểu là chia ra nhiều. Tịnh độ mà của Pháp thân Phật á, thì nhiếp hết tất cả chúng sinh, nhiếp hết tất cả mọi tịnh độ khác. Đó là như là hoa tạng thế giới của Tỳ Lô Giá Na Phật. Đó là một tịnh độ của Pháp thân Phật. Còn thông thường tịnh độ của A Di Đà Phật và tịnh độ mà của bất động Phật với này nọ với các chư Phật mười phương đó, đó là tịnh độ, đó là tịnh độ là báo độ, tức là tịnh độ đó vẫn tương ưng với những vị hữu duyên. Tức là khi mà Bồ Tát mà là một con người mà còn thực hành Bồ Tát đạo đó, mà có những cái vị nào đó, chúng sinh nào được Bồ Tát nhiếp đó, mà có căn tính đại thừa mà tin tưởng như vậy mà theo Bồ Tát đó cho đến khi thành kết quả nữa, thì những chúng sinh nó sẽ trở thành những vị Bồ Tát hay là thanh văn mà ở trong tịnh độ của cái vị Bồ Tát đó, tiếp tục nghe pháp và tiếp tục hôn nhập chân lý, thâm nhập vào pháp thân, vào pháp giới cho đến cùng. Thì đó là cái vấn đề tịnh độ như vậy. Còn trên phương diện pháp thân thì rất là vi diệu, không thể diễn tả được như là Hoa Nghiêm nói đó. Thành ra hoa tạng thế giới mà diễn tả cái cảnh giới mà cái hoa sen, nó là diễn tả cái thế giới đó là hoa sen. Và thực ra tịnh độ của A Di Đà Phật cái này nó cũng nằm trong từng cánh sen đó. Tức là cái nếu mà nói cái tịnh độ của một pháp thân Phật đó, thì nó bao trùm hết. Và đến đó thì như là Kinh Hoa Nghiêm nói, đến thanh văn nghe còn phải thối tâm nữa. Thành ra chúng ta chỉ nói, và các kinh điển phương đẳng chỉ nói về báo độ, tịnh độ mà thuộc về báo độ thôi. Thì ở đây thực hiện tịnh độ như vậy, Bảo Tích Bồ Tát hỏi Phật đó là cũng hỏi trên phương diện báo độ thôi. Tức là nhiếp chúng sinh và thực hiện cái trí huệ cũng như cái đại bi của mình ấy, đến mức độ viên mãn đó, thì nó thành tựu lên báo độ. Tại vì một vị Phật đó, cái gì cũng cao hơn mọi người, công đức nào cũng mạnh hơn mọi người. Thành ra cái kết quả của vị Phật đó nó phải ở trên hết. Như là một vị vua và các người dân ở trong nước, người ta có một cái nhân duyên với nhau. Nhưng mà ông vua công đức ông mạnh nhất, thành ra ông phải làm vua. Thành ra cái quả báo của một vị Bồ Tát cùng cực là Phật quả, Phật bao giờ cũng là giáo chủ. Và dân ở trong cái cõi Phật đó, nó đều là các bậc Bồ Tát và đều là những người mà thâm nhập vào địa vị bất thối truyền đối với đạo. Thành ra đó là cái ý nghĩa của tịnh độ mà Phật giáo Đại Thừa nhìn, mà cái này nó không hề có ở trong kinh điển của A Hàm. Mà đối với Phật giáo lý của Đại Thừa thì đây là một cái điều bắt buộc phải diễn ra, một tiến trình tu Bồ Tát đạo, tiến trình một Bồ Tát đi nó phải như vậy. Nó phải diễn ra, nó phải y như vậy. Thì Đức Thế Tôn mới dạy rằng Bảo Tích chúng sinh là tịnh độ của Bồ Tát. Tại sao? Vì Bồ Tát tùy chúng sinh được giáo hóa mà lấy tịnh độ, tùy chúng sinh được thuần hóa mà lấy tịnh độ, tùy chúng sinh đáng do tịnh độ nào mới nhập tuệ giác của Phật mà lấy tịnh độ, tùy chúng sinh nên do tịnh độ nào mới mọc lên cái gốc rễ Bồ Tát mà lấy tịnh độ. Tức là nói tóm lại đó là chúng sinh đó là tịnh độ của Bồ Tát. Có nghĩa là vì sao mà có tịnh độ Bồ Tát không có phải tự nhiên, không phải do ghê tởm những cái cõi khác, mà Bồ Tát do vì chúng sinh mà từ từ thành ra là thủ tịnh độ. Tức là bao nhiêu cái công đức mà đối với chúng sinh đó, nó trở thành cái nhân, cái kết quả là tịnh độ. Cũng như một con người tốt, con người bố thí cho tất cả mọi người, làm ích lợi cho tất cả mọi người, những cái công đức làm ích lợi cho mọi người nó thành ra một cái nhân. Cái nhân đó nó làm cho cái người đó trong kiếp sau trở thành chủ của một cái đất nước, chủ của một cõi nước. Vì đây á, Bồ Tát làm ích lợi cho vô lượng vô biên chúng sinh, cái công đức nó trở thành cái nhân đó nó tạo ra tịnh độ. Thành ra Bồ Tát không có tránh khỏi, thế nào cũng phải có tịnh độ. Khi mà đến kết quả cuối cùng là Phật quả là có tịnh độ. Mà chúng sinh đó chính là gốc rễ, nguồn gốc mà làm cho Bồ Tát có tịnh độ. Vì Bồ Tát làm gì cũng nghĩ cho chúng sinh hết á. Bồ Tát nghĩ là một tịnh độ như thế nào sẽ giúp được chúng sinh về phương diện này, phương diện kia đó, mà cho nên Bồ Tát lấy tịnh độ. Sự thể là vì Bồ Tát lấy tịnh độ toàn là để lợi ích chúng sinh. Như có người muốn xây dựng lâu đài trên chỗ đất trống thì tùy ý vô ngại. Nếu mà xây ở trong không ấy, thì không bao giờ thành được. Bồ Tát cũng vậy, vì tác thành chúng sinh mà nguyện lấy tịnh độ. Nguyện lấy tịnh độ không phải là lấy ở trong không. Bồ Tát xây dựng tịnh độ là xây dựng từ chúng sinh. Chúng sinh như mặt đất để Bồ Tát xây dựng lên cái tịnh độ đó. Thành ra vì vậy mà khi xây dựng như vậy là Bồ Tát nghĩ luôn luôn lợi ích cho chúng sinh, trang nghiêm cho chúng sinh. Và chúng ta thường dùng danh từ là thành tựu chúng sinh và trang nghiêm Phật độ. Đó là cái tiến trình mà từ từ đi đến kết quả đó. Là lúc đó tất cả chúng sinh mà được nhiếp thủ để đưa về tịnh độ, những chúng sinh nó trang nghiêm. Thế nên Cực Lạc Thế Giới mới nói là con dân ở trên Cực Lạc đều có tướng đẹp như các đại Bồ Tát như chư Phật. Cái đó gọi là thành tựu chúng sinh, tức là làm cho những công đức, những thiện căn của chúng sinh phát triển, mà làm cho cái hướng, cái thú hướng của chúng sinh á, hướng về vô thượng bồ đề, tức là hướng về tịnh độ á, nó vững chắc, cho nên chúng sinh á, được thâm nhập vào trong, được sinh vào các tịnh độ như vậy. Thành ra một khi thành Phật rồi một cái, lúc mà Đức Phật Thích Ca thành Phật dưới gốc bồ đề á, thì tức thời tịnh độ của Đức Phật Thích Ca hiển hiện ra. Nhưng mà lúc đó bởi vì thành Phật là vấn đề chính yếu là pháp thân, cho nên Kinh Hoa Nghiêm mới diễn tả về pháp thân không. Thực sự ra thì là cái báo độ hiển hiện ra, và biết bao nhiêu Bồ Tát này nọ mà Đức Phật Thích Ca đã hóa độ trong bao nhiêu kiếp đều là con dân ở trong cái báo độ của Phật Thích Ca hết. Cho nên vì vậy cũng trong Kinh Pháp Hoa, Kinh Điển của Đại Thừa nói chung á, cũng đều nói là Phật đâu phải chỉ độ bằng đó người đó. Phật độ vô lượng vô biên chúng sinh rồi, mà làm những Bồ Tát mà thuộc loại đăng địa. Thành ra cái phẩm mà Tùng Địa Dũng Xuất ở trong Kinh Pháp Hoa mới chứng minh cái điều đó. Thành ra bao nhiêu các đệ tử Phật được độ. Thành ra chúng ta, nếu mà chúng ta nghĩ Phật Thích Ca chỉ là một đức Phật lịch sử như là trong A Hàm cái này nọ diễn tả, thì những cái điều này chúng ta sẽ thấy là nói quá đáng. Nhưng chúng ta có lòng tin và hiểu cái giáo lý của Đại Thừa thì không bao giờ chấp nhận là Phật chỉ là Phật lịch sử. Mà giáo lý Đại Thừa không bao giờ chấp nhận rằng là cái đời sống mình đang có đây này, mà rồi ghi chép lại thành lịch sử là một đời sống thật sự, có thật. Mà chỉ là do duyên khởi, chỉ là do nhân quả. Nó biến chuyển, mất đi. Cái đó là chân lý của cuộc sống mà chúng ta đang có mặt ngay đây. Giáo lý của Đại Thừa rất trung thành với cái đó, và thấy rõ là cái sự thật nó ở đâu. Như Tổ Triệu Châu nói là Phật gỗ thì không qua khỏi lửa, Phật kim loại thì không qua khỏi lò, Phật đất thì không qua khỏi nước. Phật thật ở đâu? Thì chúng ta cũng hỏi chúng sinh không qua khỏi vô thường, vậy thì chúng sinh thật là ở đâu? Thành ra chính vậy đó mà cho mình thấy cái chân lý của cuộc sống này, của con người nó là ở đâu, nó là gì. Đó. Thì cái đó là Đức Phật chứng ra mà Phật giáo Đại Thừa ấy là giữ chặt chẽ và phát triển mạnh mẽ. Mà nói ra những cảnh giới thật sự thì nó rất siêu phàm. Mình ngồi ngay đây, nếu mà nói theo duyên khởi, cũng như cái mình nhìn duyên khởi, cái phòng này nó do duyên khởi ra. Duyên đó, tường vách, cửa sổ, cửa kính. Rốt cuộc ra thì mình thấy là cái phòng nó có mặt, có nghĩa là duyên khởi nó có mặt. có nghĩa các nhân duyên nó có mặt. Nếu những nhân duyên nó mất đi thì cái phòng nó mất. Thành ra khi mình nói cái phòng có mặt có nghĩa là nhân duyên có mặt. Thế bây giờ cái thân mình ngồi đây này, nó nhờ bây giờ mình chưa nói kiếp quá khứ, nó nhờ hôm qua mình ăn mình uống, nó nhờ không khí hôm qua mình thở, nó nhờ những cái suy nghĩ tiếp tục của mình ngày hôm qua và vừa lúc nãy, nó nhờ những cái đó. Thành ra bây giờ mình ngồi ngay đây á, tức có nghĩa là những cái đó nó có mặt ngay đây. Cũng như cái phòng có mặt có nghĩa là các cái nhân duyên nó có mặt ngay đó. Nhưng mà mình không thấy cái ăn, mình không thấy những cái món đồ ăn, mình không thấy tất cả mấy cái đó. Con mắt của mình nó chỉ thấy được một cái hiện tướng kéo dài một cách mù mờ. Nhưng mà nếu mình lắng hết tất cả những cái tâm vọng động của mình xuống thì có thể mình thấy là quá khứ mà không cần phải đi máy gì, máy móc gì trở lại quá khứ hết đó. Mà ngồi yên tại chỗ như vậy mà quá khứ nó hiện ra. Quá khứ nó là duyên để nó khởi ra cái hiện tại. Thành ra hễ mình ngồi trong hiện tại mà mình lắng tất cả động, tất cả những cái vọng động ấy, thì cái duyên nó hiện ra. Bao nhiêu quá khứ nó hiện ra, ăn thua tâm mình lắng đến đâu thì cái quá khứ lâu xa nó hiện ra đến đó. Thành ra vấn đề ấy, cái chân lý của hiện tại bây giờ ấy, là vô lượng cái duyên khởi ở trong quá khứ. Mà chỉ có cái tâm của Đức Phật nó, bởi vì xuất phát từ Bồ Đề Tâm cho nên nó tối thiện. Nó tối thiện cho nên khi vào thiền định này nó tối viên mãn. Thành ra Đức Phật mới nhìn thấu suốt được vô thủy vô chung. Còn tất cả ngoại đạo đó, Đức Phật nói là chỉ đến một cái khoảng số bao nhiêu thôi là không thể vượt quá khỏi được. Ngay ngày Xá Lợi Phất cũng vậy. Dùng túc mệnh mà nhìn không ra được căn tính của một cái ông lão, của một cái người đó đến xin xuất gia, cho nên không chấp nhận cho người đó xuất gia. Bởi vì ngài Xá Lợi Phất chỉ nhìn đến cái đó là hết mức rồi. Ngài Xá Lợi Phất thấy ông này chưa từng bao giờ mà có một cái nhân duyên gì với Tam Bảo hết á, cho xuất gia vô ích, cho nên không nhận. Nhưng mà Đức Phật nhận. Ngài Xá Lợi Phất ngạc nhiên hỏi Đức Phật, mới nói là bởi vì ngài Xá Lợi Phất chỉ nhìn đến đó thôi. Đức Phật nhìn xuyên qua khỏi cái thời gian đó nữa và thấy ông ta đã có một lần bị cọp rượt, sợ hãi gần chết, la lên một tiếng Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Đó là cái nhân duyên để ngày nay ông được xuất gia và Đức Phật chấp nhận. Thành ra chính đó là cho mình thấy vấn đề của trong Đại Thừa Phật Giáo mà diễn tả cái chân lý và cái nghĩa Phật thấy như thế nào, cảnh giới Phật nhìn ra. Không phải là cái nhìn riêng tư của Phật, mà Phật phải vô ngã, Phật phải hoàn toàn vô ngã. Cái nhìn đó của Phật đó là cái nhìn của chân lý, và tất cả những cái duyên khởi Đức Phật nhìn ra hết. Thì đó là vấn đề mà chúng ta nhìn thấy những cái điều này, những cái ý nghĩa này là kinh điển và giáo lý của Đại Thừa khai triển, phát triển, phổ biến, mà cốt làm sao cho người ta hiểu và tin. Làm sao cho người ta khởi lên cái lòng tin vào Đại Thừa. Thế ra Bồ Tát đi liền với lại Đại Bi, mà công đức mà thực hành theo Đại Bi thúc đẩy đối với tất cả chúng sinh, nó mà từ từ thủ tịnh độ. Thành ra tịnh độ của Bồ Tát không phải là hư tưởng, mà tịnh độ của Bồ Tát là duyên khởi, duyên Đại Bi với tất cả vô lượng vô biên chúng sinh mà khởi lên tịnh độ. Đức Phật nói tiếp vào tích tâm ngay thẳng là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành chính giác thì chúng sinh không du nịnh vãng sinh tịnh độ của Bồ Tát. Đây là Bồ Tát đưa cái tâm của mình đến với chúng sinh bằng cách nào? Thì các chúng sinh đó từ từ khi mà Bồ Tát thành tịnh độ rồi thì các chúng sinh đó, những chúng sinh đó sẽ vãng sinh về tịnh độ của Bồ Tát. Thì Bồ Tát thực hành cái tâm đại bi cứu độ chúng sinh là căn bản. Khi đến với chúng sinh để thực hiện cái đại bi đó, tâm Bồ Tát là cái tâm ngay thẳng. Cho nên tâm ngay thẳng đó là một nhân duyên nữa. Đó chính là nhân duyên chính, là tịnh độ của Bồ Tát. Tâm ngay thẳng đó làm cho chúng sinh được Bồ Tát nhiếp thủ đi vào chỗ không du nịnh nữa. Tâm sâu xa là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành chính giác thì chúng sinh toàn hảo công đức vãng sinh tịnh độ của Bồ Tát. Đó, nó tương ưng với nhau, khế hợp với nhau. Tâm Bồ Đề là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành chứng giác thì chúng sinh đại thừa vãng sinh về tịnh độ của Bồ Tát. Bố thí là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành chứng giác thì chúng sinh có thể bỏ cho tất cả. Chúng sinh nào mà làm được điều đó sẽ vãng sinh về tịnh độ của Bồ Tát. Ở đây cho chúng ta thấy cái gọi là chiêu cảm, cái gọi là nghiệp lực chiêu cảm giữa Phật và chúng sinh, giữa Bồ Tát và chúng sinh. Khi Bồ Tát thành quả rồi thì tất cả những chúng sinh mà được nhiếp thủ hay được chiêu cảm đều vãng sinh. Đây cũng là một điều nữa cho mình thấy có nhiều cách vãng sinh ngoài cái niệm Phật của Tịnh Độ Tông. Giữ giới là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành chứng giác thì chúng sinh làm theo 10 nghiệp thiện vãng sinh tịnh độ của Bồ Tát. Nhưng mà dĩ nhiên là Tịnh Độ Tông khai triển rất nhiều về vấn đề vãng sinh, đi vào chi tiết rất nhiều. Ở đây là Đức Phật chỉ nói theo cái nghĩa mà chiêu cảm với nhau thôi. Nhưng mà trong đó nó có những chi tiết. Tức là Đức khi mà Bồ Tát mà thực hiện xong cái trí huệ cũng như cái từ bi đó, thì tất cả những cái thiện căn từ bố thí cho đến cái trực tâm cho đến này nó phát sinh á. Thì do đó cho nên á, những cái năng lực thiện đó, thiện căn đó, nó phát sinh lực vậy, nó chiêu cảm những chúng sinh như vậy về tịnh độ. Nhưng mà vào chi tiết đó, thì những chúng sinh mà có những cái thiện nghiệp như vậy á, mà không có nguyện vãng sinh á, thì cũng không có vãng sinh. Nó còn có nhiều cái chi tiết trong đó nữa. Nhẫn nhục là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành chính giác thì chúng sinh 32 tướng trang nghiêm vãng sinh tịnh độ. Tinh tiến là tịnh độ của Bồ Tát. Và đại khái như vậy, chúng ta có thể nói là tất cả tinh tiến thì trí tuệ này, thì Bồ Tát sẽ tương ưng với các chúng sinh. Chúng sinh nào chánh định thì vãng sinh tịnh độ. Bốn tâm vô lượng cũng là tịnh độ. Hỷ từ bi hỷ xả, chúng sinh nào tu từ bi hỷ xả thì vãng sinh. Bốn tứ nhiếp pháp cho đến phương tiện là tịnh độ của Bồ Tát. Cứ như vậy mà chúng ta cũng biết tất cả các pháp của Phật như 37 Bồ Đề Phần, rồi tứ niệm xứ, rồi thần túc, chứng cần, lực căn này nọ, tâm hồi hướng là tịnh độ của Bồ Tát. Vân vân, và chúng tôi lược qua như vậy. Và đến chỗ cuối cùng, Đức Phật nói: Bảo tích đại loại như vậy, Bồ Tát tùy tâm ngay thẳng mà phát khởi việc làm, tức là tùy tâm đó mà khởi lên nghiệp. Tùy phát khởi việc làm mà được tâm sâu xa, khởi nghiệp như vậy mà cái tâm càng thâm sâu nữa. Tùy tâm sâu xa mà ý thức thuần hóa, đây là chữ dùng của Hòa Thượng Chi Quang. Tùy ý thức thuần hóa mà làm đúng như lời nói, tùy làm đúng như nói mà hồi hướng, tùy hồi hướng mà có phương tiện, tùy phương tiện mà tác thành chúng sinh. Nếu có phương tiện rồi thì tự nhiên là chúng sinh được, cũng như là được chín mùi, được trưởng thành ở trong thiện pháp. Bồ Tát đến với chúng sinh là để làm cho chúng sinh diệt trừ ác đi mà tăng trưởng thiện, cho đến mức độ là tăng trưởng Bồ Đề Tâm nữa. Thì khi nào như vậy gọi là thành tựu chúng sinh. Và Bồ Tát muốn thành tựu chúng sinh như vậy rất là mệt mỏi, bởi vì nhiều khi có nhiều cái nơi mình nó là của mình mà mình muốn nó không, mình muốn nó như thế này, mình muốn nó thế kia, nó cũng không nghe nữa. Ví dụ một cái tâm xấu của mình mà mình muốn nó đừng có như vậy, nó cũng không nghe mình nữa. Huống gì bây giờ đó mình muốn người khác. Mà Bồ Tát là cái người làm cho người khác không tự làm được mà Bồ Tát phải làm cho người ta. Người ta không tự tốt được, Bồ Tát phải làm cho người ta tốt. Đó là tâm nguyện của Bồ Tát. Vì vậy muốn có một cái năng lực này, trước tiên đại nguyện phải vững chắc, sau đó là phải phát triển thiện căn. Cho nên chúng ta thấy những cái điểm này mà nói trên thực tế hành Bồ Tát Đạo chúng ta thấy rất là phức tạp. Nhưng nếu mà mình có thể nhìn rõ được đầu mối này nó thì nó rất là vi diệu và rất là tuyệt diệu. Mình sẽ thấy cái đời sống của một Bồ Tát mình có thể nói là nó đặc biệt không vô cùng. Tức là Bồ Tát nó không bỏ chúng sinh cho nên vẫn phải có tham sân si. Nhưng Bồ Tát nó không có tham sân si là vì muốn làm lợi ích cho chúng sinh. Cho nên dù có tham sân si mà Bồ Tát phải phát triển thiện căn. Bởi vì thiện căn nó là một trong những cái năng lực ấy, để nó làm chuyển biến cái người kia theo cái ý của mình. Và căn bản bao giờ có tham sân si nhưng mà căn bản bao giờ cũng phải giữ chắc cái Bồ Đề tâm. Bởi vì cái tâm nguyện Bồ Đề đó là cái nguồn gốc chính yếu nhất để phát lực, phát cái năng lực tối thượng ấy, mà có thể làm cho người ta có thể chuyển theo ý của mình. Thành ra tất cả những điều đó là đôi khi một cái vị hành Bồ Tát Đạo mình thấy nó có nhiều cái mâu thuẫn, mình nghe trên lý nó có nhiều cái mâu thuẫn ở trong tâm. Vừa tham sân si mà vừa thiện một cách viên mãn. Thành ra chính đó mình lấy lại cái trạng thái bình thường. Một vị tu hành xuất gia tu hành mà muốn theo Bồ Tát Đạo vị đó phải xây dựng Bồ Đề tâm. Mình tu hành thì bao giờ mình cũng có một cái phiền não. Cái phiền não này nó nặng hơn cái phiền não chính nữa. Phiền não chính của mình là tham sân si. Nhưng mà mình sẽ có một cái phiền não là mình không dẹp được tham sân si. Cái đó đôi khi nó làm mình rất khổ. Tức là mình ra tay, mình khổ công, mình vật lộn, mình làm đủ thứ. Mình thấy mình thua tham sân si. Cho nên mình càng cảm thấy nó phiền não. Đến nỗi mức độ thất vọng, nhiều khi muốn ngưng tu, nhiều khi muốn thối thất bỏ tu hết. Nhưng mà theo Đại Thừa Phật Giáo thì đừng nghĩ như vậy. Đừng có ra công vật lộn với tham sân si. Nếu mình là một người đi theo con đường Bồ Tát Đạo, mình không có vật lộn với tham sân si, mình không có khó chịu với tham sân si. Đừng nghĩ như vậy. Mà trái lại á, mình phải vận dụng Bồ Đề tâm lên. Mà mình phải vận dụng Bồ Đề tâm một cách chân thật, vững chắc, xây dựng cái Bồ Đề tâm cho nó vững vào. Để chuyển, để có thể nghe, thí dụ Đức Phật hỏi Ngài A Nan khi vào trong thành khất thực nhìn thấy tí chủ đàn na này nọ thì quan tưởng nghĩ như thế nào. A Nan nói thì thấy người nam thì cái chuyện đó nó dễ rồi, thấy người nữ. Cái đối tượng của tham dục, Ngài A Nan nói là người lớn coi như mẹ, lớn vừa vừa thì coi như chị, nhỏ hơn coi như em, nhỏ nữa coi như con cháu. Đó là một cái cách thức quán sát của Ngài A Nan, nó phát sinh từ cái thiện căn của Ngài A Nan ra. Cái đó nhìn theo mắt của Ngài Ca Diếp thì Ngài A Nan chưa có thoát ly khỏi tham sân si chút nào hết, vẫn còn cha mẹ chị em này nọ thì đủ thứ trong đó hết, mà phải nhìn thấy người nữ người nam thì cũng chỉ nhìn thấy như là những bộ xương trắng toát thôi. Lúc đó đó mới là có thể đắc quả A La Hán. Ngài A Nan vẫn còn ở trong cái trạng thái tình cảm này nọ thì thôi. Nhưng mà theo giáo lý của Đại Thừa là Ngài A Nan sử dụng Bồ Đề tâm. Ngài A Nan thì theo như Đại Thừa nhìn, tất cả các vị đệ tử thanh văn của Phật đều là Bồ Tát mà thị hiện thanh văn. Ngài A Nan là cái người mà sử dụng, nghĩa là bởi vì chưa có chứng được thánh quả cho nên gốc của Ngài A Nan trong nhiều kiếp trước nó là Bồ Đề tâm. Cho nên Ngài A Nan vận dụng từ Bồ Đề tâm nó thành ra những cái thiện căn như vậy. Cho nên Ngài A Nan không động tâm mà không cảm thấy bị cái phiền não, cái dục nó quấy rầy là nhờ có cái thiện tâm đó. Thì khi mà mình là theo con đường Bồ Tát Đạo thì mình phải khơi cái năng lực Bồ Đề tâm, khơi cái ý nguyện Bồ Đề tâm lên một cách thành thực chính xác để nó chuyển tất cả những cái đối tượng mà có thể gây dục cho mình mà phiền não cho mình nó chuyển thành như vậy hết. Và không những vậy, cái Bồ Tát còn nghĩ là đó là những người mình phải cứu độ. Thì khi cái Bồ Đề Tâm mà nó hiện lên trong ý thức của mình, mà trong một khoảnh khắc nào nó xâm chiếm hết cái ý thức của mình, nó đẩy lui tất cả những cái tâm phiền não ra, thì mình thấy đối tượng đó là một đối tượng mà mình khởi tất cả những cái đại bi ra để cứu độ, thành chứng giác. Người đó đang ở trong cái cảnh khổ, ở trong một cái thân khổ, ở trong cái lẽ vô thường, mình không còn cảm thấy một cái dục gì nó xuất hiện hết. Nếu cái Bồ Đề Tâm nó được duy trì bao nhiêu lâu á, thì cái thiện tính đó của mình nó phát sinh bấy nhiêu lâu, và nó chế ngự được tất cả những cái phiền não tham sân si trong mình. Thì chính như vậy á, dĩ nhiên rằng là chúng ta mới biết rằng là cái người muốn theo Bồ Tát Đạo á, là mình biết rằng là mình không nên cắt đứt hết tham sân si, như vậy là chấm dứt đại bi. Thành ra mình phải sử dụng đồng thời với cái tham sân si của mình á, đồng thời mình phải luôn luôn nhắc nhở niệm Bồ Đề Tâm. Mình niệm Bồ Đề Tâm chân thiết chừng nào á, tự nhiên nó kềm, nó điều ngự được tham sân si, chứ nó không đoạn, nó không diệt. Bao giờ trước khi cái giây phút thành Phật á, thì mới bắt đầu chuyển hướng cái năng lực của Bồ Đề Tâm diệt tham sân si để thành A-la-hán mà là Phật. Còn trước đó là luôn luôn phải có tham sân si mới tái sinh. Cái tham sân si đó, lúc đó cái vị Bồ Tát sẽ quán tưởng cái tham sân si đó, gốc của nó là bi nguyện, chứ gốc nó không phải là vô minh, là chấp ngã, là tham ái. Nếu không có cái bi nguyện thì mình đã theo cái con đường xả cái tham si đó từ lâu lắm rồi. Ngày nay á, do cái bi nguyện, thành ra mình phải tập cái từ bi đó để mà từ từ á, mình đón nhận cái tham sân si á. Tham sân si á, đối với người tu hành nó như con thú dữ á, mà mình như là bị nhốt chung một cái chuồng với một con cọp vậy đó. Thế mà nó vồ lấy mình á, là coi như mình chết. Thế mình để tham sân si mà xâm chiếm hết tâm mình á, là mình coi như hết làm người tu sĩ luôn. Thành ra vì vậy cho nên luôn luôn mình có cái coi chừng lo sợ đối với tham sân si như vậy. Nhưng mà bây giờ mình phải thuần hóa cái con cọp đó, chứ không phải tìm cách nào tiêu diệt con cọp đó. Mình phải thuần hóa. Mà cái thuần hóa đó là phải dùng tất cả những cái ý nghĩa, ý hiểu biết đó. Phải dùng cái bi lực cho nó mạnh vào, để mình thấy rằng là mình chấp nhận có tham sân si, chứ không phải là mình lệ thuộc tham sân si. Mình chấp nhận có tham sân si vì mình không muốn bỏ chúng sinh. Thì hễ bao giờ mà cái tâm thức của mình nó điều được mức đó rồi đó, thì cái tham sân si đó nó là một phương tiện để Bồ Tát thực hiện đại bi, chứ nó không còn là một cái quấy rầy kinh khủng đối với Bồ Tát nữa. Dĩ nhiên rằng là cái đó nó cần một sự kiên trì tu tập ghê lắm. Bồ Tát chưa kịp đi ngồi thiền gì hết, Bồ Tát đã phải tu tập rất nhiều, tu tập rất là cực khổ ở bên trong tâm thức như vậy. Phải tu tập cái năng lực bi nguyện mà phải điều hòa tham sân si. Muốn như vậy thì thiện tri thức vẫn là một cái yếu tố trợ duyên đắc lực nhất. Đạo tràng thiện tri thức. Mà không có đạo tràng thiện tri thức nào lý tưởng bằng tịnh độ hết. Thiện tri thức đó là Phật. Đạo tràng đó là Bồ Tát bất thối xung quanh mình. Thành ra đó là cái vấn đề một người mà thực sự thành tâm muốn theo Bồ Tát Đạo rồi đó, mới thấy được căn bản đầu tiên của Bồ Tát Đạo là tịnh độ. Nên Đức Phật nói tiếp như vậy, tịnh độ, chúng sinh, đại bi, chân lý này nó quyện vào với nhau, không cái nào lìa cái nào được hết. Thành ra tùy như vậy, hồi hướng mà có phương tiện, tùy phương tiện tác thành chúng sinh, tùy tác thành chúng sinh mà quốc độ thanh tịnh, tùy quốc độ thanh tịnh mà thuyết pháp thanh tịnh, tùy thuyết pháp thanh tịnh mà trí huệ thanh tịnh, trí huệ thanh tịnh thì tâm thanh tịnh, tùy tâm thanh tịnh mà công đức thanh tịnh. Do vậy bảo tích Bồ Tát muốn được tịnh độ thì phải tịnh tâm, tâm tịnh thì độ tịnh. Câu này theo như tất cả diễn tiến, nếu mà mình đi vào chi tiết, đây mình có thời gian, thì tâm tịnh ở chỗ này có nghĩa là tâm ngưng, tâm dứt và hiển lộ pháp thân ra. Chứ tâm tịnh không có nghĩa là một cái tâm hành nào đó, một cái hoạt động nào đó của tâm. Thanh tịnh khác với lại một cái hoạt động bất tịnh. Thành ra cái chữ tâm ở đây không phải là một cái tâm hành, tức là có một cái suy nghĩ, có một cái khởi lên, có một cái phan duyên nào đó, cái tâm thức khởi lên, phân biệt giữa một người phân biệt và một đối tượng được nhận thức. Tâm tịnh ở đây là tâm đó là chỉ cho cái pháp thân đó. Tâm tịnh có nghĩa là nó ngưng tất cả mọi hoạt động của tâm và pháp thân hiển lộ ra. Pháp thân đó thực sự nói không phải tâm, phải gì hết đó, nhưng mà trên một phương diện nào nó dứt tất cả mọi chữ nghĩa danh từ, tâm hành diệt hết, chữ nghĩa đoạn hết, ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Nhưng mà nếu mà hỏi là cái trạng thái đó là vô tình thì không phải. Cho nên về sau này để mà hướng dẫn người ta có thể tu tập được, nó Phật giáo Đại thừa dùng chữ tâm. Dùng chữ tâm để nói cho cái trạng thái pháp thân hay trạng thái mà bản thể không của pháp giới ấy. Nó mình vào trong cái trạng thái đó, thực ra mình vẫn là một hữu tình, cho nên có thể gọi trạng thái đó là tâm được. Thì cái trạng thái nó hiển lộ ra kêu là tâm tịnh. Trạng thái đó mà không hiển lộ ra được, tức là nhiều cái tâm phiền não, tâm hành nó khởi lên đó, thì gọi là tâm bất tịnh. Thì khi tâm tịnh như vậy rồi, tất cả độ tịnh hết. Tức là tất cả pháp giới chúng sinh này nó đều lắng đọng hết. Không còn gì khởi lên, mà có khởi lên cũng không thấy cái gì là khởi nữa. Nói như Hám Sơn Đại Sư khi giác ngộ ra, thấy lá rơi xào xạc ngoài sân đó, mà không có một cái gì động hết. Tức là khi giác ngộ ra được cái lý mà của người Tăng Triệu đề ra đó, là toàn sơn yển nhạc, toàn phong yển nhạc. Ngài Tăng Triệu nói là khi mà cái ngọn gió lốc đó, nó thổi mạnh đến mức độ là nó bạt cả một cái ngọn núi, núi là nhạc, toàn phong là cái cơn gió lốc đó, yển đó là nó làm bung hết đó, bung cả một cái ngọn núi lớn như vậy á, mà thực ra ở trong đó không có cái gì động hết. Đó là trạng thái nó như vậy, chứ nó không có nghĩa là nói tâm tịnh là đối đãi với lại cái bất tịnh. Không có nghĩa là tâm dứt là đối đãi với một cái tâm động, mà tâm nó khởi lên, chúng sinh khởi lên đủ thứ mà không có cái gì động hết, không có cái gì khởi hết. Cái đó mới là vô sinh pháp nhẫn của Đại thừa Phật giáo. Lúc ấy Tôn giả Sa Lợi Phất vâng theo lực của Phật mà nghĩ rằng nếu Bồ Tát tâm tịnh thì độ tịnh. Vậy Đức Thế Tôn chúng ta đây khi làm Bồ Tát tâm ý bất tịnh hay chăng? Tại sao quốc độ của Ngài lại bất tịnh như vậy? Đức Thế Tôn biết ý nghĩ ấy nên bảo với Tôn giả. Ông nghĩ sao? Mặt trời mặt trăng kia dơ bẩn chăng? Mà tại sao người mù không thấy? Tôn giả thưa rằng không phải bạch Đức Thế Tôn. Cái đó là lỗi người mù, không phải lỗi mặt trăng mặt trời. Đức Phật nói tiếp. Sa Lợi Phất, chúng sinh vì tội lỗi nên không thấy quốc độ của Như Lai trang nghiêm thanh tịnh. Điều đó không phải lỗi của Như Lai. Sa Lợi Phất, quốc độ Như Lai thanh tịnh mà Tôn giả không thấy. Lúc ấy, Phạm Vương Loa Kế bạch với Tôn giả Sa Lợi Phất. Xin Tôn giả đừng có ý nghĩ ấy cho rằng quốc độ này dơ bẩn. Tại sao? Vì chính con thấy thì quốc độ của Đức Thích Ca Thế Tôn thanh tịnh như là tự tại thiên cung. Tôn giả Sa Lợi Phất lại nói, sao tôi lại thấy quốc độ này, chỗ thì lồi, chỗ thì lõm, gò đống, hầm hố, gai góc, cát sỏi, dơ bẩn tràn trề. Phạm Vương Loa Kế bạch rằng vì tâm ngài có cao có thấp, không dựa vào trí huệ của Phật, cho nên mới thấy quốc độ này dơ bẩn. Tôn giả Sa Lợi Phất, Bồ Tát đối với chúng sinh toàn là bình đẳng, trong chỗ thâm sâu của tâm trí đã thanh tịnh rồi, lại dựa vào trí huệ của Phật, cho nên thấy quốc độ này thanh tịnh. Phạm Vương Loa Kế giờ mê chỉnh ngài Sa Lợi Phất. Thì ở đây sẽ cho chúng ta thấy là ngài Sa Lợi Phất nhìn thấy quốc độ Ấn Độ xứ của Đức Phật, nó thấy nó tùm lum la, đó là không nói cọp beo rắn rết này, đủ thứ ruồi muỗi. Rồi đây ai mà đi Ấn Độ rồi thường biết đó, nghe không? Là dân Ấn Độ là rất là xứ Ấn Độ rất sạch sẽ, vì nơi nào cũng có toilet hết, nơi nào cũng làm toilet được hết. Thành ra họ rải đầy khắp mọi nơi. Thế thì hỏi là sạch ở chỗ nào? Lúc ấy Đức Thế Tôn lấy ngón chân ấn xuống đất, tức thì cả đại thiên thế giới có bao nhiêu trăm ngàn châu ngọc trang trí. Tức là cả đại thiên thế giới hiện ra mà như quốc độ bảo trang nghiêm của Đức Bảo Trang Nghiêm Như Lai. Lúc đó chúng sinh thấy cái cõi của Đức Phật hoàn toàn thanh tịnh đẹp đẽ không cùng, cho nên ai cũng tán thán. chưa từng có, và ai cũng thấy mình đang ngồi trên hoa sen ngọc. Thực ra trong khi mọi người nghe Đức Phật thuyết pháp như vậy, ngồi trên tòa bình thường, bây giờ nhìn lại thấy khác hẳn. Đức Thế Tôn mới nói với Tôn giả Xá Lợi Phất, hãy nhìn cái thanh tịnh của quốc độ ta. Tôn giả Xá Lợi Phất thưa rằng, thưa vâng Thế Tôn, con đã thấy, thật là chưa từng có, chưa từng nghe. Quốc độ này toàn hiện ra, toàn là thanh tịnh. Đức Phật mới nói, quốc độ của Như Lai thanh tịnh đến như vậy, nhưng vì hóa độ những kẻ thấp kém nên hiện ra dơ bẩn. Sự thể cũng như chư thiên cùng ăn bát ngọc, nhưng tùy phước của mỗi người mà thấy màu cơm khác nhau. Ấy vậy, Xá Lợi Phất, thế ai tâm tịnh thì thấy quốc độ này đủ thứ trang nghiêm. Giờ Đức Phật Thích Ca trong kinh này, Đức Phật Thích Ca cho thấy báo độ của Đức Phật Thích Ca, nhưng mà chưa có nói tên, nói tuổi gì của báo độ này. Và cho thấy cái báo độ của Phật Thích Ca này không lìa khỏi hóa độ. Đây cũng là chỗ mà vì sao nhiều người cứ nghĩ theo cái lối tâm tịnh là quốc độ tịnh theo cái câu nói trong này, mà cho là chỉ không có tịnh độ, mà chỉ cần mình tu tâm tịnh. Khi mình nói, những người ngày nay nói tâm tịnh tức là độ tịnh, có nghĩa nói là tâm tịnh là quốc độ, chứ không có nghĩ là quốc độ là cảnh giới bên ngoài xung quanh mình. Thành ra cái điều đó trong kinh này không hề nói như vậy. Trong kinh này nói là tâm anh tịnh đi, anh sẽ thấy được cái quốc độ tịnh. Quốc độ đó có thật. Nhưng người này hiểu lầm, nói là cái tâm tịnh đó là tịnh độ, thì tâm mình là độ. Chứ còn ngoài ra không có, ngoài tâm ra không có độ. Thì nếu mà những vấn đề này chúng ta cũng nghe ngày nay thường xuyên mà liên quan đến thiền tông nữa, chúng ta có dịp thì mình mới phân tích. Khi Đức Thế Tôn thị hiện sự trang nghiêm của quốc độ này thì 500 trường giả tử đi với bảo tích đều được vô sinh pháp nhẫn, 84.000 người phát tâm vô thượng bồ đề. Đức Thế Tôn thu thần túc lại, quốc độ trở lại như cũ. Lúc đó 32.000 trời người cầu thanh văn thừa biết các pháp hữu vi toàn là vô thường, viễn ly trần cấu, pháp nhãn trong sáng. 8.000 tỳ kheo không còn tham trước các pháp, phiền não hết sạch, tâm ý giải tỏa. Thực ra khi chúng ta mà đi vào một cái chân lý như vậy mà có Đức Phật ngay đó nữa, thì sau đó tự nhiên bao nhiêu tâm đạo phát triển, mà tùy theo cái xu hướng của mình. Có nhiều vị thấy tịnh độ hiện ra ngay đó, rồi trở lại với uế độ, thì tự nhiên tâm của mình nó không còn ham muốn gì những cái cảnh uế độ. Tại vì mình biết nó chỉ là như một giấc mơ thôi. Thì lúc đó tự nhiên phát cái tâm là viễn ly theo cái hướng của thanh văn. Còn những vị có sẵn cái chủng tử của Đại Thừa thì thấy cảnh giới như vậy, thì muốn chứng được cái trí và cái cảnh như là Phật chứng ấy đó, thì phát tâm vô thượng bồ đề. Thì mở đầu ra của kinh này là cho thấy là chúng ta đã thấy một điều, đừng có nghĩ Đức Phật như xưa nay nghĩ nữa. Đừng có nghĩ là chỗ Đức Phật ở chỗ nào, chỗ Đức Phật đi ở chỗ nào. Bảo Đức Phật thường đi vào trong thành Xá Vệ, đi các cái làng này làng kia, đó là chỗ đi của Đức Phật. Chỗ Đức Phật ở là chỗ nào, là ở Tinh Xá, nó là chỗ trong vườn của Ngài Cấp Cô Độc, dưới cái gốc cây này, gốc cây kia, trong cái Tinh Xá rất là giản dị, đơn thuần, chi túc thiểu dục. Mà kinh này mở đầu ra cho thấy ngay là không phải như vậy. Không phải như vậy, mà cõi của Phật thanh tịnh trang nghiêm không cùng. Chỗ của Phật ở lại có người chủ nữa, tức là các vua này vua kia nữa, mà Phật cũng chỉ là một người dân ở trong đó à? Không phải như vậy. Chỗ của Phật, Phật làm chủ hết, Phật là giáo chủ hết. Thành ra chính vậy mà nó ảnh hưởng đến mức độ mà chúng ta nhiều khi sướng lên để đảnh lễ Phật Thích Ca, mình cũng nói là ta bà giáo chủ. Tức là mình, cái giáo lý Đại Thừa chấp nhận là Phật làm giáo chủ. Cả cái cõi này là cõi của Phật, nhưng mà thuộc về uế độ. Về sau này Thiên Thai Tông sẽ phân tích cái tịnh độ, uế độ này nó, hóa độ, báo độ này nó, và để cho mình thấy là cũng dựa trên tất cả giáo lý của Đại Thừa. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh. cho thành Phật.